Phóng sự đặc biệt.
Thùy An xin thân ái chào quý thính giả Đài Chân Trời Mới. Tiết mục phóng sự đặc biệt hôm nay xin gửi đến quý vị thông tin về người thanh niên công giáo yêu nước Đặng Xuân Diệu, hiện đang bị giam tại trại giam số 5, Thanh Hóa, và trong tình trạng sức khỏe rất yếu và quan ngại. Kính thưa quý vị, tôi cũng nên nhắc lại, anh Đặng Xuân Diệu, tên thánh là Francisco Xavier, giáo dân giáo xứ Xuân Mỹ, giáo phận Vinh. Anh là một kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Trước khi bị bắt, anh là phó nhóm bảo vệ sự sống Juan Paulo II. Anh đã tham gia tuần hành bảo vệ sự sống, ký tên chống khai thác bauxit ở Tây Nguyên, ký tên đồi thả tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, học viên truyền thông Trung Quốc Thế, Việt Nam. Anh đã bị bắt vào ngày 30 tháng 7 năm 2011 tại Sài Gòn. Kính thưa quý thính giả, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại Nghệ An, anh Francisco Xavier Đặng Xuân Diệu bị tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế cho tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự ngày 9 tháng Giêng năm 2013. Sau đó, công an quản giáo và giám thị trại giam cố tình không tạo điều kiện cho anh Diệu kháng cáo như nhận xét của luật sư Hà Huy Sơn trong văn thư gửi tòa án và Viện Kiểm sát tối cao ngày 11 tháng 4 năm 2013. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần trao đổi của chúng tôi với người thân của anh Đặng Xuân Diệu sau chuyến đi thăm anh tại trại giam số 5 Thanh Hóa. Chúng tôi là Thùy An của Đài Chân Trời Mới, xin thân chào anh Đặng Xuân Hà. Xin mời anh lên tiếng cùng quý khán giả.
Em xin chào chị Thùy An và xin chào chương trình của Đài Chân Trời Mới.
Dạ thưa anh Hà, chúng tôi được biết là anh Đặng Xuân Diệu đang tuyệt thực ở trong tù, thì qua chuyến viếng thăm vừa rồi đó, anh Hà có thể cho biết sự việc như thế nào không ạ?
Thật ra là giờ em nói cụ thể điều mới viết đơn ra. Từ nay về sau thôi là Diệu sẽ phản kháng vấn đề tuyệt thực. Còn tuyệt thực hay chưa thì như em là vẫn chưa được biết cụ thể. Nhưng mà vì là Diệu là năm 2015 là Diệu làm đơn báo cáo với giám thị tại giám số 5 Lý Bình là Diệu từ chối không gặp người nhà và người thân để phản vấn đề mà công an không giải quyết đơn khiếu nại của Đặng Xuân Diệu. Nhưng mà từ ngày 25 tháng 12 2013 thì Diệu đã làm đơn gửi lên ban giám thị tại là Diệu không nhận đồ mặc mang tên phạm nhân nhưng không từ chối không gặp người nhà và người thân là chương trình của 23 của Đặng Xuân Diệu.
Như vậy là tính từ khi Đặng Xuân Diệu bị bắt cho đến ngày hôm nay là gia đình thân nhân chưa bao giờ được gặp phải không thưa anh?
Từ lúc bị bắt đến nay thì em có gặp Đặng Xuân Diệu một lần ở B14 Hà Nội.
Và cho đến ngày hôm nay thì sức khỏe của anh Đặng Xuân Diệu như thế nào ạ?
Dạ từ hiện bây giờ thì không hề biết được. Nhưng mà thưa chị rằng là em thấy có một điều bất khuất cho Đặng Xuân Diệu là Đặng Xuân Diệu bắt vào thì chưa hề mang một cái bệnh gì. Thế nhưng dịp này Đặng Xuân Diệu gọi điện về cho em, Đặng Xuân Diệu bảo là Đặng Xuân Diệu mang ba thứ bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh dạ dày, bị đau dạ dày. Bệnh thứ hai là bị đau thần kinh. Và bệnh thứ ba là bị tụt huyết áp. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, Đặng Xuân Diệu không phản kháng vấn đề, không gặp người thân, mà gặp người thân. Tức là mỗi hôm 2013 thì Diệu bảo là Diệu không gặp người thân để phản kháng vấn đề của Diệu. Nhưng mà 2014 thì Diệu bảo là phản kháng đó Diệu không dùng nữa. Mà từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 là Diệu phản kháng với vấn đề là tuyệt thực. Nhưng Diệu tuyệt thực vào ngày nào thì em chưa rõ. Thì báo cáo với chị rằng là em từ ngày 11 tháng 5 2013 cho đến nay thì em đã vào tại giám số 5 Yên Định Thanh Hóa là lần này lần thứ 9 rồi. Thế nhưng mà em mới gửi cho Đặng Xuân Diệu được có 2 lần qua thôi. Là 2 lần gửi tiền. Một lần 2 triệu và một lần 3 triệu. Còn tất cả các lần khác là thì gửi cho họ mà không chịu nhận đâu. Họ bảo là luật không cho phép.
Qua những sự việc như vậy, suy nghĩ cá nhân của anh về việc này như thế nào?
Theo suy nghĩ cá nhân của em, thì em thì pháp luật Việt Nam, em trực tiếp về hai lĩnh vực công an. Lĩnh vực thứ nhất là B14 Hà Nội, và lĩnh vực thứ hai là phải năm Thanh Hóa. Hai lĩnh vực đó là công an đồng xứ khác nhau. B14 Thanh Hóa Hà Nội thì chúng em đến gửi qua nếu như trọng lượng không quá 7 kg và tiền không quá 1 triệu thì lúc nào họ cũng nhận. Nhưng mà đến tại năm Thanh Hóa thì em là câu nay họ vẫn không nhận cho, dù chắc tiền không, họ vẫn không nhận. Và đặc biệt là Việt Nam đẹp này rất chết. Em đưa đồ yêu chăn màn cho đảng Thủy Diệu, họ vẫn không cho đưa vào. Họ bảo luật không cho phép. Thì hai cái trường hợp của công an đối xử em thấy khác nhau, nên em cảm thấy suy nghĩ.
Qua việc làm của anh Đặng Xuân Diệu, gia đình có đồng cảm hay không thưa anh? Cũng như là có những cái đề nghị cụ thể gì để mọi người có thể tham gia hỗ trợ cho người thanh niên yêu nước này thưa anh?
Những việc làm của Đặng Xuân Diệu thì em tham gia với Đặng Xuân Diệu là họ lập văn bản 9 lần mà Đặng Xuân Diệu cứ ký vào là tôi không chấp nhận những bản án mà tòa án đã tuyên phạt tôi. Cho nên là thế là tôi em hiểu được Đặng Xuân Diệu là Đặng Xuân Diệu không có tội. Qua những cái hình thức, qua những thời gian như thế thì em rất muốn là cả mỗi người, mỗi thành viên và mỗi tập thể có tiếng nói và yêu chuộng công lý và yêu chuộng sự thật, lên tiếng giúp đỡ cho Đặng Xuân Diệu lúc này. Vì Đặng Xuân Diệu đã là đã yếu rồi thì nhưng mà lại đang mang trong mình ba căn bệnh mà đang còn trẻ trực nữa thì sợ không đủ khả năng để bước theo con đường của Đặng Xuân Diệu.
Trước khi chia tay, anh có muốn chia sẻ điều gì với quý thính giả qua đài chân trời mới hay không ạ?
Dạ, em trước lúc chia tay thì em xin cảm ơn tất cả những người đang đồng hành cùng Đặng Xuân Diệu. Xin mọi người và mọi đoàn thể và Liên Hợp Quốc đến điểm để giúp Đặng Xuân Diệu, để Đặng Xuân Diệu có một khả năng, có một nước bước đồng hành cùng tất cả mọi người đang tiến triển với con đường của Việt Nam. Em xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chân Trời Mới, và cũng chúc cho tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Chân Trời Mới một sức khỏe năm mới dồi dào và đầy nghị lực để tham gia mọi công việc của mình đã suy tính được trọn vẹn và tốt đẹp. Em xin cảm ơn.
Là tiếng nói của sông, của non, của rừng, là tiếng nói của gió trên đại dương, là tiếng nói của lương tâm tình yêu mỗi con người ngày xưa, ngày nay, ngày mai, là tiếng nói của em, của anh, của chị, là tiếng nói loài chim bay tự do, là tiếng nói của tim ta tự nhiên như hơi thở, từng phút, từng giây, từng giờ. Làm sao ai ngăn cấm cho gió bay phai đời chờ? Làm sao ai ngăn bướm sông vờ vờ? Làm sao ai sai khiến muôn con tim phải ngừng thở? Làm sao bắt ta quên đôi mong chờ? Là tiếng nói tuổi xuân, tuổi đông, tuổi hè, là tiếng nói thành phố tươi đồng quê, là tiếng nói của nhân gian. gian dù sang hay đôi nghèo, được sống, được nói, được yêu. Làm sao ai ngăn cấm cho gió bay bay trời trời? Làm sao ai ngăn bước trong bờ bờ? Làm sao ai say khiến muôn con tim bay? Làm sao anh ta quên nỗi mong chờ? Tiếng nói của em, của anh, của chị là tiếng nói loài chim bay. Làm sao